bảy thường niên. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, những người biệt phái đến gần và thử hỏi Chúa Giêsu rằng: người ta có được phép ly dị vợ mình chăng? Người đáp: Mô-xê đã truyền cho các ông thế nào? Họ thưa: Mô-xê cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị. Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: chính vì sự cứng lòng của các ông mà Mô-xê đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Như thế, họ không còn là hai mà là một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ. Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi người về điểm đó. Và người bảo các ông: ai bỏ vợ mình và lấy vợ khác thì phạm tội ngoại tình đối với vợ trước, và người nữ bỏ chồng và lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình. Bấy giờ người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giêsu để người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ khiển trách họ. Thấy vậy, Chúa Giêsu bất bình và bảo các ông rằng: hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng. Thầy bảo thật các con, ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ sẽ không được vào nước đó. Rồi người ôm chúng, đặt tay ban phép lành cho chúng. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Yêu như Đức Kitô yêu hội thánh. Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không phân ly. Sách Sáng Thế ghi rằng: Thiên Chúa phán: đàn ông ở một mình không tốt, ta hãy tạo dựng cho nó một nội trợ giống như nó. Và người đã rút cái xương sườn của A-rong, dựng nên cho ông một người nữ là Eva. Từ công trình kỳ diệu này, sách Ta-mu do Thái viết: xin đừng làm phụ nữ khóc, Thượng Đế đang đếm từng giọt lệ của nàng. Xin nhớ rằng nàng không đi ra từ cái đầu của chàng, cũng không từ bàn chân của chàng, nhưng đi ra từ cạnh sườn chàng. Vì thế nàng xứng đáng được ấp ưu dưới cánh tay của chàng, và được gối lên ngực chàng để đón nhận lời yêu thương nồng ấm: hãy yêu chính thân thể con người của mình. Đức Kitô đã biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người bằng cái chết trên thánh giá, bằng lòng chịu đâm thủng cạnh sườn thấu đến trái tim để tuôn trào dòng suối cứu độ. Thánh Tô-ma A-quin nói: từ vết đồng nơi cạnh sườn Chúa Giêsu tuôn trào dòng suối ân sủng của các bí tích. Thánh Phao-lô dặn dò các gia đình: quý ông hãy yêu vợ mình như Đức Kitô yêu hội thánh. Ơn gọi hôn nhân và gia đình là quà tặng quý giá của Thiên Chúa. Nhưng dĩ nhiên, trong cuộc sống chung ấy, thế nào cũng có những thử thách, sóng gió phải vượt qua. Mỗi lần vượt qua là mỗi lần làm cho tình vợ chồng thêm thầm, tình gia đình thêm nồng. Kinh nghiệm của các đôi vợ chồng già cho thấy, vợ chồng nào chung lòng tin cậy mến Chúa thì dễ vượt qua hơn, vì có ân sủng Chúa phù trợ. Còn vợ chồng nào thiếu tin cậy mến Chúa thì luôn sẵn nguy cơ tan vỡ. Có câu nói: Chúa mà em còn bỏ được thì huống gì là anh. Lạy Chúa, xin cho các vợ chồng yêu Chúa thật nhiều, để yêu nhau trọn tình và gia đình bình an, hạnh phúc. Amen. Lạy mẹ Maria Mân Côi, chúng con suy ngẫm và tạ ơn Chúa vì mẹ sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Xin mẹ cầu cho chúng con được lòng khó khăn. Lạy mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ Giáo hội, mẹ nhân loại, mẹ các gia đình và là mẹ của mỗi người chúng con. Xin mẹ cầu thay nguyện giúp cho nhân loại, cho đất nước chúng con sớm thoát cơn đại dịch kinh hoàng. Xin mẹ thương an ủi các gia đình đang âu lo chăm nỗi, đói khát, thiếu thốn, nợ nần, bệnh tật, cách ly, chia lìa, tội tình, tăng tóc. Xin mẹ an ủi chúng con đang âu lo, đang còn mãi âu lo. Xin cầu cho chúng con ơn tín thác vào lòng xót thương vô biên của Chúa và luôn khát khao sự sống đời đời. Amen.
Đức Bà an ủi kẻ ưu lo. dày vò hồn con nắng tao, trăm nỗi thương đau lụy phiền hồn con.